Phần 2. Phát hiện và can thiệp sớm. Phát triển hệ cảm giác vận động. G. Loganathan. Kiểm tra sàng lọc và phát hiện. Ajay Kumarai và Sambada Shevde. Can thiệp sớm. Sheila Sinha. Phát triển hệ cảm giác vận động. G. Loganathan. Việc phát triển vận động là tiến trình của sự thấu hiểu giữa cơ thể và các bộ phận của nó, cũng như việc kiểm soát và khả năng sử dụng cơ thể để thích ứng với các đòi hỏi của môi trường. Khi trẻ phát triển việc kiểm soát, khả năng tiếp cận thế giới của trẻ cũng tăng lên. Khả năng giữ đầu thẳng đứng khi được ẵm giúp cho trẻ có một tầm nhìn 360 độ đối với thế giới. Khi trẻ học cách lẫy, tự nâng mình lên bằng hai tay và bò, trẻ thấy ngay lập tức các thứ xung quanh từ các khung cảnh khác nhau. Khi tứ chi của trẻ phát triển mạnh mẽ, trẻ sẽ có khả năng túm lấy và mang các đồ vật lại gần hơn để khám phá. Khả năng di chuyển và với đến các vật mà trẻ nghe hoặc nhìn thấy sẽ mau chóng dạy trẻ cách diễn giải về các đầu mối thị giác và thính giác trong các loại khoảng cách và phương hướng. Sự phát triển kỹ năng vận động mang đến cho trẻ sự tự lập và ý thức về khả năng của bản thân mình trong những năm đầu đời. Sự phát triển vận động là điều mang lại sự chắc chắn đối với điều mà trẻ đã được thấy, và đó là những thứ thêm vào cấu thành khoảng cách và thường là chiều sâu. Trẻ học về cơ thể của chính mình thông qua cảm giác của sự vận động. Phát triển hệ cảm giác vận động chứa đựng tất cả các thay đổi xảy ra từ khi thụ thai cho đến lúc chết. Phát triển hệ cảm giác vận động gồm chuyển động, nói, nghe, nhìn, thụ cảm, hòa nhập xã hội và các hoạt động khác, kể cả việc sử dụng cảm giác và các kỹ năng vận động. Mục đích chính của việc phát triển này là để bản thân tự thích ứng với các đòi hỏi của môi trường. Những nhân tố nào có ảnh hưởng đến sự phát triển vận động? Phát triển vận động đòi hỏi những nhân tố đóng góp nhất định giúp cho việc hình thành các kỹ năng cảm giác vận động tương ứng. Đó là sự trưởng thành của hệ thần kinh, các mã gen di truyền của từng người, cách thức xử lý, các trải nghiệm môi trường. Sự phát triển vận động và cử động có thể bị tổn thương bởi các khiếm khuyết của hệ thần kinh trung ương và não, vì những khiếm khuyết giác quan hoặc vì sự thiếu hụt cơ hội để thực hành các kỹ năng. 4 biến số riêng biệt có ảnh hưởng đến tỷ lệ và chất lượng của việc phát triển vận động của trẻ nhỏ là sự phát triển toàn diện của não, sự khỏe mạnh của hệ thần kinh trung ương, đầu vào không bị ảnh hưởng bởi các hệ giác quan, cơ hội để thực hành các kỹ năng. Biến số thứ tư, các cơ hội để thực hành kỹ năng là mục tiêu quan trọng có thể can thiệp. Rõ ràng là sự trưởng thành của thần kinh, một điều vô cùng quan trọng, không thể tự bản thân góp phần vào quá trình phát triển vận động. Rất nhiều yếu tố khác như môi trường, sinh vật học, vận động học, nhận thức, học hỏi và hành động có mục đích cũng ảnh hưởng đến vận động. Những quan điểm về việc phát triển vận động. Những hiểu biết hiện nay về sự phát triển vận động. Sự phát triển vận động không bị hạn chế bởi một hệ thống cơ xương nguyên thủy, mà nó bao gồm tất cả các hệ giác quan khác, bao gồm cả hệ thống tim mạch và hệ thống hô hấp. Những khái niệm truyền thống và những quan điểm hiện đại về sự phát triển vận động luôn khác nhau. Khái niệm truyền thống về phát triển vận động. Bắt đầu từ lúc sinh ra. Các chuyển động sơ sinh là các phản xạ có định hướng, liên quan đến hướng đầu, phần dưới và phần giữa cơ thể. Các mốc quan trọng dựa vào việc biểu hiện chất lượng vận động, diễn ra liên tục, học tập từ môi trường. Quan điểm hiện đại về phát triển vận động. bắt đầu từ khi còn ở trong bào thai. Sự chuyển động sơ sinh rất đa dạng, phát triển bằng cả hai cách. Có sự chồng lớn lên nhau về biểu hiện số lượng vận động. Hành động này được chuẩn bị cho hành động kia. Các khả năng bẩm sinh được thích nghi với môi trường. Vai trò của thị giác trong việc phát triển vận động là gì? Thị giác cung cấp hầu hết các thông tin cho não. Nó vừa là giác quan gần và xa và có thể tích hợp tất cả các thông tin thu thập được. Chỉ có thị giác mới có thể lĩnh hội được hình dáng, kích cỡ, màu sắc, khoảng cách và vị trí không gian, tất cả cùng một lúc. Sự phát triển của trẻ sơ sinh dựa trên thị giác, vì toàn bộ hệ thống cơ thể yêu cầu thông tin thị giác phản hồi để thực hành và tinh lọc. Khi hệ thống thị giác bị tổn thương hoặc có sự bất thường, thì các hệ thống khác của cơ thể không có hệ thống phản hồi để đảm bảo sự phát triển trôi chảy và đúng lúc. Vì thị giác đóng một vai trò quan trọng trong việc phản hồi thông tin cho các hệ thống cảm giác khác. Tất cả các hệ thống cơ thể khác, bao gồm cả hệ vận động, có thể bị cản trở phát triển khi thị giác bị tổn thương nghiêm trọng hoặc mất hẳn. Tổn thương thị giác có thể ảnh hưởng đến sự phát triển vận động vì thiếu động cơ chuyển động, thiếu hiểu biết về bản thân, môi trường và thiếu sự phản hồi thông tin chuyển động. Các tổn thương và phát triển vận động. Thông thường sự phát triển vận động bao gồm việc kiểm soát tư thế và kiểm soát chuyển động tốt. Kiểm soát tư thế là nền tảng cho việc kiểm soát mọi chuyển động. Nếu có bất cứ tổn thương nào, hệ thống kiểm soát tư thế là hệ thống đầu tiên bị ảnh hưởng. Điều này lần lượt nó cũng ảnh hưởng đến hệ thống vận động. Xa hơn thì nó sẽ hạn chế sự khám phá của chúng ta đối với môi trường. Hậu quả là bị giới hạn trong việc học tập và tiến triển xa hơn vào sự kiểm soát vận động của chúng ta. Tư thế là gì? Tư thế được định nghĩa là sự điều chỉnh các phần của cơ thể có liên quan với nhau và vị trí của chúng trong không gian. Kiểm soát tư thế là gì? Kiểm soát tư thế là khả năng giữ đầu, thân và các chi thẳng để duy trì và lấy lại vị trí cân bằng và để bảo vệ khi bị ngã. Hành động kiểm soát tư thế diễn ra trước, đi cùng và theo sau đó là các hành động có chủ định. Chúng ta cần kiểm soát tư thế tốt để giữ cơ thể đứng thẳng, chống lại lực hút trái đất và thực hiện các hoạt động chức năng hàng ngày. Để duy trì kiểm soát tốt hệ thống tư thế, dây thần kinh của chúng ta phải thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng. Nắm bắt và tích hợp thông tin cảm giác từ các nguồn khác nhau để cho phép các đánh giá liên tiếp về tư thế và hành động của cơ thể trong không gian. Tạo ra sức mạnh đủ và có kiểm soát liên quan đến hoạt động cơ bắp trong cơ thể để liên tục duy trì sự ổn định. Sự thành thạo của các hoạt động vận động sẽ bị miễn cưỡng hoặc hạn chế vì một hệ thống tư thế yếu đuối. Sự tiến bộ trong các dấu mốc quan trọng của chúng ta là sự phát triển trong việc kiểm soát tư thế. Vì vậy, trẻ con cần kiểm soát tốt tư thế trước khi chúng có thể thực hiện các hoạt động cùng lúc của các chi. Bất cứ sự tổn thương nào có liên quan đến bất cứ hệ giác quan nào sẽ kiềm chế hệ thần kinh trung ương của trẻ, xử lý chức năng thần kinh để duy trì tư thế. Cần quan tâm đến trẻ bại não. Trẻ có thêm các tổn thương ở cấp độ vận động, điều làm hạn chế thêm việc sử dụng hệ thống tư thế là nền tảng cho bất cứ hoạt động chức năng nào của trẻ. Không ổn định tư thế là do sự thiếu trương lực tư thế và do cơ thể của trẻ bị kéo xuống bởi lực hút trái đất. Để nâng cao tính ổn định khi thực hiện các nhiệm vụ của bàn tay, trẻ có thể cần đến sự ổn định từ máy móc hoặc định vị tư thế. Ví dụ như ngồi xuống với hai chân được hỗ trợ bằng một cái chân đế rộng. Nhưng cách này có thể hạn chế sự di chuyển thực tế của trẻ. Ví dụ khả năng di chuyển ra và vào vị trí ngồi. Kéo dài việc sử dụng những bù trừ tư thế này đã được quan sát ở rất nhiều trẻ bị tổn thương thị giác cùng với việc giảm trương lực tư thế và có thể là một yếu tố trì hoãn việc tự khởi xướng di chuyển. Brown và Boer, 1986. Sự phát triển kiểm soát tư thế. Kiểm soát tư thế bao gồm cả việc vững vàng và chuyển động. Các yếu tố khác nhau ảnh hưởng sự phát triển của việc kiểm soát tư thế, chủ yếu là các phản xạ. Những sự phản ứng của tư thế. Những sự phản ứng của tư thế là các chuyển động tự động và sự điều chỉnh đáp lại đối với hoặc để đoán trước các thay đổi của tư thế liên quan đến trung tâm trọng lực. Chúng cho phép từng cá thể có thể duy trì một tư thế chống lại trọng lực khi điều chỉnh vận động. Những phản ứng này phát triển khi hệ thần kinh trung ương của trẻ trưởng thành và các hoạt động phản xạ được tích hợp. Những sự phản ứng của tư thế đã được phân loại là những phản ứng chỉnh đốn, những phản ứng bảo vệ và hỗ trợ, và những phản ứng thăng bằng. Những phản ứng này là nền tảng cho việc ổn định tư thế của cử động trưởng thành hơn được thiết lập. Phản ứng chỉnh đốn là những chuyển động tự động để khôi phục lại sự liên kết thông thường giữa đầu và phần thân mình có liên quan đến đầu. Ví dụ như có thể quan sát được việc nâng thẳng đầu trong khoảng từ 3 đến 5 tháng. Khi đầu nâng thẳng, thị lực của trẻ luôn cố gắng liên kết từ vị trí đỉnh đầu dọc xuống sàn nhà, sử dụng cả thông tin tiền đình và thông tin thị giác. Khi trẻ phát triển phản ứng chỉnh đốn tốt hơn, thì sẽ có khả năng thực hiện nhiều chuyển động trưởng thành hơn. Nói ngắn gọn, đó là khả năng giữ thẳng người ở một tư thế nhất định. Phản ứng thăng bằng là khả năng di chuyển với một tư thế nhất định. Ví dụ, những phản ứng này nhằm để duy trì các bộ phận cơ thể với một sự hỗ trợ trụ cột có liên quan của thân thể khi chúng cố di chuyển trong khi đang thực hiện một hành động. Phản ứng bảo vệ là khả năng để chuyển động ra ngoài và vào trong một tư thế nhất định. Những phản ứng này được thực hiện khi có quá nhiều yêu cầu gây nhiễu hoặc khi cơ thể không hề có một nền hỗ trợ. Đó là những chuyển động duỗi thẳng của các chi, thường là chuyển động ra khỏi tư thế nhất định và trong khi chuyển tiếp các cử động. Trương lực tư thế và ổn định. Trương lực tư thế dựa vào sự sẵn sàng của cơ bắp phản hồi các kích thích từ não. Trương lực tư thế thông thường cung cấp nền tảng cho các kiểu chuyển động bình thường và cho phép ta di chuyển chống lại trọng lực dễ dàng và cơ động. Lượng trương lực tư thế phải đủ cao để hỗ trợ cơ thể chống lại trọng lực, nhưng cũng đủ thấp để tự do di chuyển. Trẻ bị chứng rối loạn vận động có thể xuất hiện những trương lực tư thế dị thường. Trương lực tư thế có thể quá cao, tăng trương lực cơ, quá thấp, nhược trương lực cơ, hoặc di chuyển qua lại giữa cao và thấp. Sumway, Cook, năm 1995. Trương lực tư thế có thể thay đổi và có thể bị ảnh hưởng bởi sự chuyển động, vị trí, điều khiển hoặc nhiệm vụ của bản thân nó. Trẻ không phát triển sự ổn định tư thế tốt có thể dựa vào những kiểu ổn định một cách máy móc hoặc định vị tư thế để mang lại cho mình sự ổn định mà trẻ cần cho những nhiệm vụ cần dùng tay. Những cách này có thể cho trẻ sự ổn định tạm thời, nhưng lại hạn chế khả năng vận động và phát triển sự ổn định tư thế thực sự của chúng. Brown và Boer, năm 1986. Khi trẻ không có sự ổn định tư thế của hông ở vị trí nằm sấp, trẻ sử dụng một nền hỗ trợ rộng hơn cung cấp sự ổn định mà nâng đầu dậy được và vui chơi. Khả năng trẻ di chuyển tại tư thế này sẽ bị hạn chế. Trẻ không có sự ổn định tư thế của hông sẽ không có khả năng nâng vật nặng trên một tay để chơi khi nằm sấp. Thêm vào đó, những đứa trẻ này sẽ không thể lật, lẫy từ vị trí nằm sấp sang nằm nghiêng hoặc nằm ngửa mà không có sự trợ giúp. Một đặc tính khác của giảm trương lực tư thế là thiếu nhạy cảm. giảm tính nhạy cảm của hệ thống phản hồi thông tin cảm giác qua các cơ quan nhận cảm ở khớp, dây chằng, cơ và qua các cơ quan thụ cảm xúc giác ở trên và trong da. Các cơ quan thụ cảm làm việc với thị giác để cung cấp thông tin về chuyển động cơ thể, trọng lượng và vị trí trong không gian. Cơ quan thụ cảm xúc giác phát hiện áp suất, phương hướng, hình dạng, kết cấu, vị trí và nhiệt độ. Trẻ khiếm thị và giảm trương lực tư thế sẽ bị thiếu cơ hội xem xét cơ thể của chúng chuyển động và thấy kết quả của việc chuyển động. Chúng cũng bị chứng giảm phản hồi, nhận cảm cơ thể và xúc giác liên quan đến vị trí cơ thể của chúng trong không gian, điều mà có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành chính xác hình ảnh cơ thể của trẻ. Thiếu sự khuyến khích của thị giác để vui chơi bằng tay, đầu gối và chân sẽ tước đi ở trẻ khiếm thị thông tin đầu vào của nhận cảm cơ thể và xúc giác, đồng thời cũng làm giảm sức khỏe thân thể của trẻ. Vui chơi tích cực trong tất cả các tư thế mang đến thông tin cảm giác phản hồi tới cơ thể của trẻ sơ sinh. Để tăng sự nhận thức về vị trí cơ thể của trẻ trong không gian, trẻ khiếm thị có thể được hưởng lợi từ việc trải nghiệm của các giác quan khác, bao gồm áp lực dịu dàng nhưng cứng rắn, chẳng hạn như quấn trẻ trong tã hoặc massage cho trẻ, chơi các trò chơi không lộn xộn, chơi tay với tay, tay với đầu gối và tay với chân. Trẻ khiếm thị điển hình không thích được đặt ở vị trí nằm sấp. Thiếu trương lực và giảm thông tin thị giác đầu vào là lý do chính cho những ác cảm như vậy. Thiếu khả năng nâng cơ thể lên bằng cánh tay sẽ khiến trẻ không thích và tránh nằm sấp. Những chuyển động của đầu bị giới hạn ở vị trí nằm sấp sẽ không cho trẻ thực hành việc nâng hai vai lên hoạt động, mà đó là những điều kiện thuận lợi cho cơ duỗi ở phía lưng và tiến trình tác động của trung tâm trọng lực lên khung chậu, dẫn đến việc thân mình thiếu ổn định và không thể di chuyển ở vị trí nằm sấp. Lai 2000. Việc thiếu trải nghiệm khi nằm sấp chứng tỏ kỹ năng phát triển yếu kém đã ảnh hưởng đến sự phát triển hoàn thiện hơn của các hoạt động. Khi nằm ngửa, ảnh hưởng của cả việc thiếu trương lực cơ thể và giảm thăng bằng thị giác có thể dẫn đến việc trẻ gục đầu khi kéo trẻ ngồi dậy. Giữ thẳng đầu khi được kéo ngồi dậy tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển tất cả các cơ gấp ở trước cổ. Trẻ khiếm thị có thể được hưởng lợi từ thông tin giác quan khác và sự khích lệ để trẻ nâng thẳng đầu lên ở các vị trí khác nhau để phát triển kiểm soát đầu, các phản hồi thăng bằng và giữ thẳng được hoàn thiện hơn. Xoay đầu và thân. Trẻ sơ sinh khiếm thị có thể không có động cơ quay đầu nhìn chăm chú vào môi trường hoặc cha mẹ chúng. Trẻ mù hoàn toàn có thể không được ủng hộ để nhìn vào các đồ vật, dẫn đến việc giảm thiểu sự lặp lại của việc quay đầu và chuyển động đầu trong tất cả các hướng. Vì vậy, sẽ càng có ít cơ hội hơn cho trẻ để thích ứng với việc nâng trọng lượng cơ thể và để thực hành các chuyển động quay. Lai 2000. Thiếu việc thực tập quay đầu cũng làm giảm thông tin đầu vào cho tuyến tiền đình. Thiếu quay đầu ở vị trí nằm sấp làm giảm khả năng nâng trọng lượng cơ thể, điều sẽ gợi ra các khả năng nâng thẳng của trẻ. Khi nằm ngửa, trẻ hoàn toàn không có động cơ thị giác nào để chơi với tay, chân và đầu gối. Thiếu trương lực tư thế cũng làm giảm các kiểu chơi này. Chơi với cơ thể đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển các nếp gấp của cằm, cơ bụng, thông tin cảm giác đầu vào cho bàn tay và cơ thể. Ngoài ra, trẻ chơi với chân và tay của mình khi đang nằm ngửa thường có xu hướng thoát ra khỏi tư thế này, dẫn đến việc phát triển lẫy, lật. Lai 2000. Trẻ khiếm thị có thể không nhìn thẳng vào đồ vật khi đang ngồi. Chúng có thể không xoay cơ thể để nhìn vào hoặc với tới một vật nào đấy. Trẻ khiếm thị có thể giữ mãi một tư thế ngồi mà không có nhu cầu quay người để tìm kiếm những đồ vật đang ở bên trái bằng tay trái hoặc tìm kiếm đồ vật bên phải bằng tay phải của chúng. Việc thiếu kết hợp giữa tìm kiếm bằng thị giác và quay đầu để với tới trực tiếp có thể ảnh hưởng đến việc các kiểu quay nhận thức về trục giữa cơ thể và chơi bằng cả hai tay. Brown và Boer, 1986. Các chuyên gia và các thành viên của gia đình nên khuyến khích trẻ chơi chủ động ở tất cả các tư thế và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyển đổi ra ngoài và trong vị trí. Những chuyển đổi cử động mang đến cho trẻ các nhiệm vụ có mục đích và thực hành việc giữ thăng bằng cũng như nâng thẳng, quay cơ thể, tay và chân chịu được trọng lượng cơ thể. Thực hành vận động dẫn đến các kiểu cử động hoàn thiện hơn và để khám phá môi trường xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các khái niệm về con người, vật thể, hoạt động và các sự kiện của thế giới. Chuyển động có mục đích. Sự phát triển các chuyển động có mục đích cũng quan trọng ngang bằng với việc phát triển kiểm soát tư thế. Chuyển động có mục đích dựa vào các cử động có chủ định và tự khởi xướng. Các chuyển động có chủ định nghĩa là di chuyển về phía một mục tiêu hoặc để khám phá một âm thanh, tìm lại một vật thể hoặc tìm kiếm một ai đó ở phòng khác. Chuyển động tự khởi xướng ngụ ý rằng trẻ di chuyển theo mong muốn của mình. Chuyển động có mục đích là nền tảng cho tất cả các hành động độc lập và có chủ định, từ thao tác với tới đồ chơi ở thời kỳ sơ sinh đến việc đi vào phòng tắm mà không cần giúp đỡ ở thời kỳ mẫu giáo, cho đến việc bắt xe buýt đi làm khi trưởng thành. Trẻ em bị tổn thương thị giác nghiêm trọng có nguy cơ ít di chuyển và di chuyển thiếu mục đích, do thiếu khuyến khích trực quan hoặc có mà lại mâu thuẫn với nhau. Trước khi trẻ có thể bắt đầu đạt được các hoạt động có mục đích, thì trẻ cần phải đạt được những điều kiện tiên quyết quan trọng về nhận thức. Trẻ em phải có sự hiểu biết tốt về trạng thái tự nhiên của vật thể. Ví dụ, không có sự hiểu biết rằng vật thể vẫn tồn tại dù không thể nhìn thấy, trẻ sẽ không di chuyển để tìm kiếm nó. Trừ khi trẻ nhận ra rằng trẻ có thể khiến cho đồ chơi hoạt động bằng cách nhấn nút, trẻ sẽ không thử khởi động đồ chơi dù cho trẻ có thích nó đi nữa. Các kinh nghiệm tiên quyết cho hoạt động có mục đích bao gồm các khái niệm sau. Nguyên nhân và kết quả. Những khái niệm về vật thể. Sự cố định của vật thể. Sự sắp xếp phối hợp vật thể. Một bản danh mục phong phú của việc phối hợp vận động với các đồ chơi đa dạng và các đồ vật sẽ củng cố các khái niệm về nhân, quả, tính cố định của vật thể. Và khi làm như vậy, sẽ cung cấp cho trẻ sự khuyến khích mạnh mẽ hơn và nhất quán hơn để di chuyển và tìm được các đồ vật thú vị, để sử dụng các hoạt động có mục đích. Khuyến khích về thị giác và thính giác cần thiết cho việc thiết lập các hoạt động có mục đích. Như đã nhắc đến trước đây, trẻ khiếm thị cần các cơ hội nhất quán để với tới và di chuyển đến các đồ vật mà chúng nhìn thấy hoặc nghe thấy. Vì những lý do này, những sự điều chỉnh nhất định rất cần thiết để bổ sung thêm các thông tin về thính giác và thị giác được sử dụng sẽ khuyến khích chuyển động có mục đích. Những điều này bao gồm việc sử dụng các đồ vật có ý nghĩa cho trẻ như các đồ chơi yêu thích, các đồ vật cá nhân, những người chăm sóc, làm quen lại về xúc giác với các đồ vật được ưu tiên di chuyển đến cho trẻ sử dụng như một động cơ cho trẻ di chuyển. Khoảng cách ngắn có thể đảm bảo thành công ngay lập tức và cơ hội để sử dụng các kỹ năng vận động đã được thiết lập tốt. Những bước quá độ của di chuyển. Những bước quá độ của di chuyển là việc trẻ thay đổi từ một vị trí này sang một vị trí khác. Ví dụ như chuyển từ tư thế ngồi sang bò hoặc từ ngồi sang đứng. Tại một vị trí cân bằng, trẻ sơ sinh khiếm thị hiếm khi thay đổi vị trí. Ví dụ như học cách vươn tới phía trước hoặc sang bên cạnh, vì sợ di chuyển trong không gian cũng như không có thông tin phản hồi phù hợp. Thiếu thị giác như một động cơ để di chuyển là một yếu tố quan trọng trong việc thay đổi vị trí và di chuyển ra ngoài. Các lý do khác là thiếu các thành tố chuyển động chủ yếu, nâng trọng lượng cơ thể, quay, phản ứng tư thế. Chịu trách nhiệm cho các tư thế tỉnh và thất bại trong việc di chuyển. Xa hơn, các bước quá độ cho chuyển động tích cực tạo thuận lợi hỗ trợ việc phát triển nâng trọng lượng cơ thể, quay và các phản ứng bảo vệ. Điều mà việc xoay sẽ dẫn đến gia tăng chuyển động trong tất cả các chức năng mà trẻ định làm. Các chuyên gia vật lý trị liệu có thể thực hiện các kỹ năng xử lý đơn giản để khuyến khích các bước quá độ chuyển động có chất lượng. Giúp trẻ đứng dậy. Thay vì đặt trẻ đứng mỗi lần trẻ muốn đứng dậy chơi, đặt trẻ ở tư thế bò ở gần sofa và giúp trẻ với tới bằng một tay, quỳ xuống, rồi chuyển sang tư thế quỳ nửa gối để đứng dậy và giảm bớt sự hỗ trợ. Điều này cho phép trẻ sử dụng các cơ bắp một cách tích cực. Đi men theo, đi bên cạnh có thể là mối liên kết quan trọng giữa các hoạt động di chuyển trên sàn và đi bộ. Điều mà cho phép trẻ mù hoặc nhìn kém duy trì cảm giác an toàn trong không gian và mối liên hệ với môi trường trong khi thực hành một cấp độ di chuyển ở tư thế đứng thẳng một cách độc lập. Theo Laurie and Hutton, 2002, một quá trình mở rộng của việc khám phá có thể dẫn đến các lợi ích sau. Việc đi men cung cấp các trải nghiệm thực hành khác nhau, được lặp lại bằng đồ vật thông thường, các điểm mốc và các bề mặt dẫn đến việc mở rộng các khái niệm môi trường, củng cố sự hiểu biết về các vật thể cố định và các chuyển động có mục đích. Việc đi men cung cấp các cơ hội để trẻ thiết lập một bản đồ tưởng tượng sơ khai về khu vực, khiến cho trẻ có thêm nhiều sự tự tin và khuyến khích trẻ di chuyển độc lập. Việc đi men thường cung cấp ý nghĩa đầu tiên về hoạt động đứng thẳng, độc lập tốt trước khi trẻ có đủ các tư thế cần thiết để đi bộ được. Việc đi men chuẩn bị trực tiếp cho trẻ đi ra tường. Các hoạt động để phát triển việc đi men. Đứng lên, từ ngồi sang đứng. Chuyển từ vị trí trên sàn nhà đến chỗ bằng phẳng cao hơn, ghế đẩu hoặc ghế sofa. Các kỹ năng vận động tinh. Các kỹ năng vận động tinh hoặc cầm nắm bao gồm các chuyển động riêng biệt của tay. Sự phát triển vận động của trẻ sơ sinh di chuyển từ trục cơ thể đến ngoại biên, từ thân mình đến hai cánh tay, bàn tay, và từ tổng quát đến cụ thể. Chuyển động từ vùng cơ thể rộng lớn đến các chuyển động trên vùng cơ thể nhỏ bé. Sự ổn định tư thế của đầu, vai và thân người là cần thiết cho việc kiểm soát hai tay tinh tế hơn. Một trong các thành tố ban đầu của kỹ năng vận động tinh là nhận thức của trẻ sơ sinh về hai bàn tay của mình và hiểu biết rằng tay có thể sử dụng theo mục đích. Theo Freiberg, 1977, trong chương trình sinh học, thị giác và khả năng cầm nắm được mong đợi giúp cho trẻ suy luận ra cách xử lý. Trẻ có thị giác tốt bắt đầu quan sát bề ngoài hai bàn tay của trẻ trong khoảng từ 2 đến 3 tháng đầu đời. Những hành động nhìn ngắm đôi bàn tay tạo điều kiện thuận lợi cho việc bắt đầu sự hiểu rằng đôi bàn tay là bộ phận của cơ thể, nhận thức về cơ thể, và đôi bàn tay có thể được sử dụng để thực hiện một số việc như cầm đồ chơi hoặc đưa tay lên miệng. Ngược lại, trẻ khiếm thị không có động lực để đưa bàn tay vào trục giữa cơ thể trong phạm vi tầm nhìn, sử dụng độc lập hoặc đưa lại cùng nhau. Ngoài ra, nếu trẻ thiếu trương lực tư thế, trẻ sẽ bị giảm khả năng nhận cảm và có thể sẽ không nhận thức được cánh tay và bàn tay mình ở đâu. Vì thị giác là một giác quan quan trọng để đoán trước các sự kiện, việc với đến một nơi chưa xác định mà có thể gây ra sự lo lắng hoặc sợ hãi cho trẻ sơ sinh khiếm thị, hoặc chỉ đơn giản là trẻ không nhận thức được rằng điều đó có thể xảy ra. Chúng cần rất nhiều cơ hội để giữ và túm lấy các đồ vật có các kết cấu khác nhau và đôi khi cần nhiều thời gian hơn để làm quen với các kết cấu mới. Thiếu thị giác sẽ bị giới hạn trong việc khám phá trực quan về các vật thể có thể cầm nắm được bằng tay của trẻ. Khả năng để túm lấy và chủ yếu là để thao tác một thiết bị có thể chuyển động hoặc một cái gậy dài được liên kết trực tiếp với kỹ năng cầm nắm và sức mạnh các chi trên của trẻ. Các điểm cần quan tâm trong những hoạt động tập thể cho trẻ khuyết tật vận động. Trẻ khuyết tật vận động như bị bại não sẽ luôn có vấn đề liên quan đến hệ thống tư thế và vận động. Cần xem xét các lĩnh vực cơ bản trong suốt quá trình đánh giá các chức năng thích hợp của trẻ, bao gồm nền trợ giúp, base of support, sự liên kết, khối tâm, trương lực cơ, tính đối xứng. Nền tảng của sự hỗ trợ là khu vực bề mặt của cơ thể mà có tiếp xúc với bất cứ bề mặt hỗ trợ nào. Sự liên kết là tổ chức của từng phần cơ thể có liên quan đến các phần khác bên trên nền trợ giúp. Khối tâm là khối đa hợp của cơ thể hoặc là trọng lượng của cơ thể định tâm xung quanh một khu vực đặc biệt của cơ thể chúng ta phía trên nền trợ giúp. Tính đối xứng là sự liên kết của một phía của cơ thể với phía khác của cơ thể có liên quan đến nền trợ giúp. Trương lực cơ là sự sẵn sàng chống lại của bất cứ chuyển động thụ động nào của khớp hoặc sự sẵn sàng giao kết của cơ bắp. Năm khu vực kể trên là toàn bộ năm phần thuộc hệ thần kinh cơ và hệ cơ xương của kiểm soát tư thế. Điều hình thành nên cơ sở của nền tảng tư thế để có các chức năng chuyển động tốt trong cơ thể của chúng ta. Trong bức tranh này, nền trợ giúp của cậu bé là hai bàn chân của bé và đôi bàn tay của nhà trị liệu. Sự liên kết là các phần cơ thể của cậu được sắp xếp với một bộ phận khác để duy trì khả năng thăng bằng. Hông của cậu không được liên kết một cách thích hợp với đầu gối. Khối tâm của cậu ở đằng sau cơ thể và hơn hết cậu đang duy trì tính đối xứng. Thật khó giải thích về trương lực vì nó luôn luôn chỉ được cảm nhận mà thôi. Vì trương lực thay đổi với từng trẻ em khác nhau ở trong bối cảnh môi trường khác nhau và tùy theo công việc mà chúng làm. Các nguyên tắc can thiệp. Các sự kiện quan trọng là các thời điểm cố định trong biểu đồ phát triển. Mục đích của việc điều trị không phải là để đạt được các sự kiện quan trọng mà là để tạo cho trẻ các chức năng và từ đó tìm kiếm các chức năng để đạt được hơn là các cột mốc quan trọng. Điều khiển trong phạm vi chức năng. Điều khiển trong phạm vi chức năng cung cấp rất nhiều khả năng thay đổi trong mức độ hoạt động của trẻ. Nền tảng của kỹ năng điều khiển bao gồm nâng và mang vật, định vị, sắp xếp thứ tự, truyền đi. Các mục tiêu: duy trì sự liên kết, cung cấp các thông tin phản hồi giác quan bình thường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển vận động, cung cấp các cơ hội để khám phá và trải nghiệm các cử động bình thường khác nhau, giảm tác động của các trương lực bất thường, duy trì chiều dài của cơ. Bằng cách quan sát các mục tiêu này tại các mức độ thần kinh và không thuộc thần kinh, các kết luận nhất định có thể được tiến hành. Mức độ thuộc thần kinh có thể có khả năng ảnh hưởng các hành động bất bình thường, cung cấp kinh nghiệm về các hình thức chuyển động nhiều hơn bình thường, thay đổi thông tin giác quan phản hồi và ảnh hưởng cơ cấu truyền thẳng giác quan máy móc. Mức độ không thuộc thần kinh bằng cách biến đổi chiều dài cơ và nâng cao sự liên kết có thể ảnh hưởng đến cơ sợi đàn hồi của cơ vân. Chú thích: cơ vân tạo ra các cử động cơ thể, hết chú thích, và sinh học máy móc. Tại sao lại điều khiển? Trẻ bại não, trương lực bất thường, có tư thế bất thường sẽ dẫn đến các kiểu chuyển động bất thường. Trẻ có cơ chế kiểm soát tư thế bình thường sẽ cải tiến các kiểu chuyển động cơ bản thông qua điều khiển. Ví dụ như trải nghiệm các tư thế khác nhau trên mặt đất và trong không gian, điều chỉnh tư thế để nâng trọng lượng cơ thể, các kiểu chuyển động khác nhau. Điều khiển. Những cách nào có thể điều khiển một đứa trẻ? Nâng một đứa trẻ lên khỏi sàn nhà. Quỳ gối trước trẻ, tiến lại càng gần càng tốt, không được cúi xuống với đôi chân duỗi thẳng. Để bế được trẻ dễ hơn, cố nâng trẻ từ đằng sau của trẻ hoặc bên cạnh. Đặt trẻ gần về phía chân bạn ở tư thế đang ngồi, nếu có thể. Nếu trẻ đang nằm, hỗ trợ hai vai và vùng dưới lưng. Duỗi thẳng chân để đứng dậy, chắc chắn rằng bạn giữ lưng mình càng thẳng càng tốt. Nâng trẻ với một chân tách biệt khỏi chân kia. Trẻ phải được đặt hướng về phía trước. Các hoạt động sống hàng ngày cho trẻ có vấn đề trương lực khác nhau. Trẻ trương lực yếu. Ngồi là một vị trí tuyệt vời cho bất kỳ hoạt động hàng ngày nào. Ngoài ra nó giúp tăng sức mạnh và sự cân bằng trong đầu và thân. Đừng để trẻ em ngồi khom lưng. Để được hỗ trợ tốt hơn, luôn luôn đặt trẻ ngồi dựa vào tường, sử dụng thiết bị hỗ trợ hoặc hỗ trợ bằng tay. Trẻ trương lực cao. Một trong những vị trí tốt nhất cho bạn là ngồi xếp bằng, tạo thành một khoảng trong lòng của bạn. Hãy chắc chắn rằng trẻ ngồi vừa vặn trong lòng bạn, trong khi trẻ hướng mặt theo cùng hướng với mặt bạn. Để giảm sự bó căng ở chân của trẻ, đảm bảo trọng lượng của trẻ phải đặt ở mông, chứ không phải đặt trên vùng phía dưới xương sống. Hỗ trợ trẻ bằng trọng lượng cơ thể của bạn nếu cần thiết. Nếu bạn giữ trẻ ngồi trên ghế, hông của trẻ cần được chỉnh thẳng 90 độ và bàn chân đặt trên mặt đất. Trẻ mắc bệnh liệt nửa người hoặc bị ảnh hưởng một bên cơ thể. Tiếp cận trẻ ở phía bị liệt. Trước khi làm bất cứ điều gì, hãy chắc chắn bạn có sự chú ý đến nửa người bị liệt của trẻ bằng cách nâng lên cao hơn một cách thụ động. Không nên ép buộc trẻ sử dụng cánh tay hoặc chân bị liệt. Chỉ nên khuyến khích trẻ sử dụng nó như là một phần hỗ trợ những hoạt động sống hàng ngày của bạn. Bắt đầu hoạt động với nửa bên người bị liệt và cũng kết thúc hoạt động với nửa người đó. Ví dụ, khi mặc quần áo thì cho cánh tay và chân bị liệt vào trước, còn khi cởi quần áo thì gỡ bỏ quần áo bên bị liệt sau. Cho ăn. Kiểm soát đầy đủ về toàn bộ thân thể trẻ là điều cần thiết trong khi cho trẻ ăn. Các vị trí tốt là khi bắt đầu, để trẻ ở vị trí nửa nằm nửa ngồi, đầu và cánh tay hướng về phía trước. Và cong hông. Khi đứa trẻ quen sự cân bằng, để trẻ ngồi quay mặt lại với bạn, chân tách ra và hông cong vừa phải. Đỡ ở dưới vai cho trẻ để trẻ giữ cánh tay về phía trước. Hãy chú ý để thấy rằng những đứa trẻ không bị ngồi cong lưng. Điều này làm cho trẻ phải nâng cằm lên và trẻ khó nuốt. Sử dụng những dụng cụ hỗ trợ nào cho trẻ khuyết tật vận động? Miếng đệm. Có thể sử dụng những tấm nệm chèn thế này để trẻ nằm sấp, và trẻ có thể được kích thích sử dụng bàn tay của mình để chơi hoặc để nâng đầu lên. Phải có hỗ trợ cả hai bên để cho trẻ không bị lộn xuống đất. Nằm sấp trên miếng chèn làm bằng bao cát. Tấm phản nằm nghiêng. Có thể sử dụng để khuyến khích trẻ nằm đối xứng và sử dụng cả hai tay cùng với nhau. Cái này rất có ích, giúp trẻ duỗi thẳng tay chân hoặc cho trẻ khó nằm sấp. Vị trí nằm nghiêng cho trẻ sự đối xứng và cho phép chúng đưa hai tay cùng lúc lên trước mặt. Hãy treo một vài thứ đồ chơi gần sát tay của trẻ. Dụng cụ hỗ trợ ngồi. Có thể được sử dụng trong phòng học trong khi tiến hành các hoạt động như ăn uống, vui chơi hay mặc quần áo. Hãy chắc chắn rằng trẻ ngồi trên khung xương chậu chứ không phải trên nửa lưng dưới. Chèn thêm khăn tắm hoặc dụng cụ mềm để giữ thẳng lưng dưới. Hãy chắc chắn rằng, trong khi ngồi, bàn chân phải đặt trên nền đất hoặc trên một bề mặt hỗ trợ, và ngoài ra, bàn chân của trẻ cũng được tách ra xa nhau. Ghế giữ thẳng với miếng bàn ở ngang tầm cao ngực và có những tấm kê đầu gối. Dụng cụ đứng. được sử dụng để cho trẻ có cảm giác một tư thế thẳng đứng và cũng để tăng cường cơ bắp của chân cũng như giúp cho sự phát triển hông. Khi trẻ được đặt trong dụng cụ đứng thế này, tay của trẻ tự do làm một số hoạt động chức năng ở tư thế thẳng hơn. Đứng úp mặt trong khung đứng hình góc. Hãy chắc chắn rằng hai chân trẻ tách ra tốt. Hông thẳng, đầu gối và mắt cá chân trên cùng một đường thẳng và hỗ trợ hông bằng dây đeo nếu cần, hoặc cả thân mình cũng được. Trên đây là một số thiết bị có thể giúp ích trong lớp học và ở nhà để giúp cho trẻ tham gia vào các hoạt động hỗ trợ chức năng. Do đó, bạn không cần dùng tay giữ trẻ. Nhưng khi chăm sóc, cần được thực hiện sao cho mỗi thiết bị trợ giúp đáp ứng được nhu cầu và áp dụng tùy thuộc vào nhu cầu của trẻ. Vì vậy, quyết định lựa chọn các loại dụng cụ bạn sẽ sử dụng thì cần sự tham vấn với các chuyên gia trị liệu có liên quan. Kiểm tra sàng lọc và phát hiện. Ajay Kumarai và Sampada Shevde. Kiểm tra sàng lọc là một quá trình giúp chúng ta xác định một nhóm các đối tượng cần tiến hành các đánh giá chi tiết hơn để quyết định cần hay không cần tiến hành phục hồi chức năng. Điều này có thể thực hiện bằng cách xác định một tập hợp các triệu chứng tồn tại trong một cá nhân dựa trên một danh sách kiểm tra theo quy định. Một người mắc hơn 50% các triệu chứng thì nên được làm các đánh giá thêm. Các kỹ thuật phát hiện là gì? A. Quan sát. Quan sát thể chất, quan sát hành vi. Trong quan sát thể chất, những người tiến hành quá trình kiểm tra, quan sát các biểu hiện thể chất của cá nhân, như là ghi chép lại các biến đổi bất kỳ thuộc về thân thể, đặc biệt là các đặc điểm nét mặt và các cơ quan giác quan. Trong quan sát hành vi, bất kỳ hành vi nào đặc biệt cần được ghi chép lại. Ví dụ, cúi quá gần khi đọc và viết. B. Hỏi chuyện. Hỏi chuyện cá nhân, hỏi chuyện những người khác. Trong khi nói chuyện với cá nhân, chúng ta hỏi một số câu hỏi nhất định có liên quan đến những điều chúng ta đã quan sát được trước đó. Chúng ta cũng cố gắng để thu thập thông tin từ những người quan trọng khác và các nguồn có liên quan đến trẻ để khẳng định những thông tin thu thập được. Nên chú ý điều gì trong quá trình kiểm tra sàng lọc và phát hiện? 1. Cá nhân biểu lộ hơn 50% các triệu chứng theo quy định. 2. Nên có ít nhất 2 người tham gia vào quá trình này. 3. Nên sử dụng danh sách kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định. 4. Nên thực hiện trong nhiều môi trường khác nhau khi áp dụng đối với trẻ. 5. Nên thực hiện bởi những người có kiến thức cơ bản trong việc kiểm tra sàng lọc và phát hiện. Tầm quan trọng của sàng lọc và phát hiện. Sơ đồ cho thấy sàng lọc và phát hiện là nền tảng của bất kỳ quá trình phục hồi chức năng nào. Sàng lọc và phát hiện đưa đến đánh giá chi tiết hơn và chẩn đoán đúng các lĩnh vực cần thiết của mỗi cá nhân, y tế, giáo dục, tâm lý. Điều đó dẫn đến việc xem xét một cách thích đáng, tức là nhắc lại nhu cầu cơ bản. Sắp xếp phù hợp theo sự bố trí gồm một chương trình phục hồi chức năng được theo dõi bằng cách lượng giá để hoàn tất chu kỳ. Theo luật trách nhiệm quốc gia Ấn Độ năm 1999, một người bị hai hoặc nhiều khuyết tật, như trong danh mục của luật những người khuyết tật 1995, là dấu hiệu của đa khuyết tật. Ngoài ra, dưới đây là một danh sách kiểm tra để xác định các khuyết tật khác. Một người được phát hiện là mắc nhiều hơn một tật trong danh sách kiểm tra này có thể bị nghi ngờ là đa tật và được khuyến cáo nên tiến hành các đánh giá và chương trình kiểm tra chi tiết hơn. Chẩn đoán và phát hiện. Đánh giá và chẩn bệnh. Sự tham khảo và sắp xếp. Lên kế hoạch chương trình. Lượng giá, điều chỉnh. Sự phục hồi hoàn toàn. Các dấu hiệu nhận biết hiếm thị. Chảy nước mắt. Mắt đỏ. Ngứa trong mắt. Chớp mắt liên tục. Lát một hoặc hai mắt. va vào người hoặc vật khác. Cúi đầu khi nhắm một mắt để nhìn vào đồ vật. Trẻ kêu đau đầu sau thời gian làm việc ở khoảng cách gần. Liên tục hỏi bạn cùng lớp để chép lại chữ trên bảng. Các dấu hiệu nhận biết khiếm thính. Vành tai bị biến dạng, có mủ chảy từ tai, luôn than phiền vì bị đau tai, ngứa tai không dứt. Tiến đến gần sát người nói để nghe rõ hơn, yêu cầu nhắc lại câu nói, không thể chép bài chính tả. Để ý kỹ đến miệng của người nói, liên tục hỏi bạn cùng lớp cho xem vở ghi chép. Các dấu hiệu nhận biết về khuyết tật lời nói. Dễ nhận ra cách phát âm bị lỗi như sức môi, hở hàm ít, mất khả năng nói. Khi nói các câu hoặc từ thì gặp khó khăn trong việc nói một từ hoặc một âm nhất định, hoặc bỏ mất từ hay âm đó. Nói lắp hoặc bị ấp úng. Phát âm sai dù đã được chỉnh lại. Cách nói không rõ, khó hiểu. Thiếu sự phối hợp trong cách phát âm. Các dấu hiệu nhận biết về khuyết tật trí tuệ. Gặp khó khăn khi ăn, mặc quần áo, tắm rửa và các sinh hoạt thường ngày. Gặp khó khăn để hiểu các hướng dẫn. Gặp khó khăn khi học các hành vi phù hợp với độ tuổi. Gặp khó khăn để hiểu những khái niệm trừu tượng. Gặp khó khăn khi giao tiếp với những người cùng độ tuổi. Cần phải lặp đi lặp lại những bài học hoặc hành động so với những trẻ cùng tuổi. Mất nhiều thời gian để học các kỹ năng phù hợp với độ tuổi, tiếp thu rất chậm. Hiểu các khái niệm đơn giản hơn là những khái niệm trừu tượng. Các dấu hiệu nhận biết về khuyết tật thể chất. Dễ dàng nhận ra những biến dạng của cơ thể. Cổ, tay, ngón tay, eo, chân. Gặp khó khăn khi ngồi, đứng, tư thế, và đi, dáng đi. Khó cầm giữ hoặc nhấc đồ vật lên. Luôn kêu ca bị đau khớp. Khó cầm bút viết. Không điều khiển được các cơ, ví dụ như khi hỉ mũi. Thiếu bộ phận cơ thể. Luôn bị run bần bật. Gặp vấn đề về thăng bằng. Các dấu hiệu nhận biết về tự kỷ. Tránh nhìn vào mắt người nói chuyện với mình. Thường không thể làm theo các mệnh lệnh đơn giản. Thường lặp lại từ. Cách nói bất bình thường. Khả năng bắt đầu hoặc duy trì cuộc nói chuyện bị hạn chế. Hạn chế trong việc nhận biết nét mặt, cử chỉ và ngôn ngữ nói. Không nhận thức về sự tồn tại của con người. Giao tiếp bằng mắt kém. Chỉ chơi rập khuôn như xoay, xếp chồng đồ chơi hoặc đồ dùng. Chỉ muốn ở một mình. Có các hoạt động cơ thể rập khuôn như vỗ tay, cắn môi, đung đưa người. Cứng nhắc trong các hoạt động hàng ngày. Thiếu nhạy cảm hoặc cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh, mùi, sự đụng chạm và bị đau. Cười hoặc khóc tùy hứng. Không thích ở gần các đồ vật. Nhớ giỏi nhưng nhớ rất máy móc các con số, ngày tháng, số điện thoại và tên gọi. Các dấu hiệu nhận biết về khó khăn trong học tập. Gặp khó khăn khi tổ chức các hoạt động. Gặp khó khăn ghi nhớ bản cửu chương. Dễ bị phân tâm. Không bao giờ ngồi một chỗ trong lớp. Thay đổi thứ tự của từ khi viết. Gặp khó khăn trong việc viết đúng chính tả cũng như phát âm. Tự cho thêm chữ vào từ, lẫn lộn giữa trái và bên phải. Không nhớ được các hướng dẫn bằng lời. Có các vấn đề khác. Hành vi bỏ qua, chưa hoàn tất việc này đã nhảy qua việc khác. Dễ bị phân tâm. Gặp khó khăn khi muốn tập trung hoặc chú ý. Không tiếp tục tham gia hoạt động vui chơi. Gặp khó khăn sắp xếp công việc. Nói to trong lớp. Không chờ đến lượt trong nhóm hoặc khi chơi. Chạy quanh hoặc leo trèo quá mức. Không thể ngồi yên và tỏ ra lo lắng. Hoạt động quá mức trong khi ngủ. Quan sát một đứa trẻ bị bệnh động kinh và trả lời các câu hỏi sau. Đứa trẻ có bị ngã xuống, bị cứng người và xanh mét không? Trẻ có quơ quào chân tay, khó thở và sùi bọt mép không? Trẻ có thỉnh thoảng bất tỉnh trong vài giây làm gián đoạn hoạt động không? Trẻ có ngã xuống khi bị nhược trương cơ không? Toàn thân trở nên mềm nhũn. Các biểu hiện khác khi bất tỉnh. Danh sách trên rất hữu ích cho việc kiểm tra sàng lọc bất cứ loại khuyết tật nào đã được liệt kê bên trên. Ngoài ra, nếu quan sát được bất kỳ triệu chứng nào khác thì nên ghi lại vào bảng đánh giá để tìm hiểu thêm. Thông tin thêm ở chương động kinh. Việc sàng lọc một trẻ trong giai đoạn đầu đời sẽ giúp ích thêm cho việc đánh giá và quản lý. Thực hiện kiểm tra sàng lọc theo hình thức tập trung để tiếp cận số lượng lớn dân số để phát hiện cá nhân có nghi ngờ bị khuyết tật để điều tra thêm.